là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bái đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp đó là ghi nhận trường cao đẳng Yên Bái tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 năm 1963, 18 tháng 5 năm 2023, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái tổ chức hội thảo phát huy vai trò của đội ngũ trí thức góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái. Chủ trì hội thảo có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái.
Những năm qua, đội ngũ tri thức của tỉnh Yên Bái đã từng bước nâng lên về số lượng, trình độ chuyên môn, lĩnh vực, ngành nghề đào tạo. Đặc biệt đã hình thành được đội ngũ tri thức khoa học kỹ thuật có trình độ lý luận chính trị, chuẩn hóa về chuyên môn. Đến nay, với trên 23.000 người hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đội ngũ tri thức tỉnh Yên Bái đã có nhiều công trình, đề tài, dự án, sáng kiến, giải pháp khoa học và công nghệ được nghiên cứu ứng dụng trong thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong 5 năm từ 2018 đến 2023, đã có 127 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai với sự tham gia của gần 1.200 lượt tri thức ở các lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn, lĩnh vực công nghệ thông tin, lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Tham gia hội thảo, các đại biểu đại diện cho các sở ban ngành, đội ngũ trí thức trên các lĩnh vực của tỉnh đã đưa ra nhiều ý kiến tham luận, nêu bật vai trò và những đóng góp của đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công tác phát triển hội viên, giải pháp phát triển đội ngũ trí thức, những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến trí thức, thực trạng và những khó khăn của đội ngũ trí thức tỉnh nhà, đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp phát huy vai trò đội ngũ trí thức ở các lĩnh vực. Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái cho rằng, các tham luận của các đại biểu đã phản ánh toàn diện sâu sắc về vai trò của đội ngũ tri thức trong các ngành, lĩnh vực, khẳng định được vai trò dẫn đường trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý, trong thời gian tới cần thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, tôn vinh tri thức giỏi có nhiều cống hiến cho sự phát triển của tỉnh nhà. Tăng cường tổ chức các hội thi sáng tạo kỹ thuật, đẩy mạnh kết nối trong ứng dụng và thực tiễn các công trình sáng tạo, đồng thời bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới đội ngũ tri thức của tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Từ đầu năm đến nay, tỷ lệ giao dịch sử dụng các phương tiện dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt có sự tăng trưởng mạnh với tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử đạt gần 54%. Trong đó, số lượt giao dịch qua điện thoại di động đạt gần 7,6 triệu lượt, tăng trên 765.000 lượt, giá trị giao dịch tăng gần 31% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số giao dịch thanh toán qua Internet POS QR code cũng tăng mạnh. Bên cạnh đó, các thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội tăng 32% so với cùng kỳ năm 2022, giá trị giao dịch đạt 650 tỷ đồng. Để tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục duy trì tốt nghiệp vụ thanh toán, đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt, hệ thống thanh toán điện tử, liên ngân hàng, thanh toán tập trung một tài khoản, công tác quản trị mạng, dữ liệu số liệu của đơn vị. Đồng thời tăng cường công tác quản lý an ninh mạng, an toàn trong thanh toán thẻ và đảm bảo an toàn tại các điểm máy rút tiền tự động trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, đến hết năm 2022, toàn huyện Trấn Yên có 6.800 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, số hộ có thu nhập hàng năm trên 500 triệu đồng tăng 3 lần so với năm 2018. Bình quân mỗi năm, hội nông dân Trấn Yên đã phối hợp tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn đầu bờ, xây dựng mô hình thí điểm cho trên 35.000 lượt hội viên, phối hợp tổ chức 75 lớp dạy nghề cho 2.200 hội viên tham gia, phối hợp với các công ty phân bón triển khai tập huấn và bán trả chậm 2.500 tấn phân. Cùng với đó, hội còn làm tốt vai trò là cầu nối giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn, do đó giảm nghèo, đầu tư vào sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập. Hiện tại dư nợ do Hội Nông dân huyện ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện đạt gần 250 tỷ đồng. Từ hiệu quả của phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều hộ đã phát triển mô hình kinh tế trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, góp phần hình thành vùng sản xuất chuyên canh tập trung, tạo ra lượng hàng hóa lớn có giá trị kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện chủ trương về đẩy mạnh chuyển đổi số của tỉnh, năm 2023, huyện Văn Chấn đã triển khai chuyển đổi số ở 8 lĩnh vực với các chỉ tiêu cụ thể. Năm 2022, huyện Văn Chấn đã triển khai chuyển đổi số với 6 lĩnh vực ưu tiên, gồm 48 chỉ tiêu cụ thể và đạt được 42 trên 48 chỉ tiêu. Đến nay, toàn huyện có 53 điểm cầu họp trực tuyến phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ của 24 trên 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06. Triển khai thực hiện khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân gắn chip, liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại 100% xã thị trấn theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, triển khai nền tảng sổ tay đảng viên điện tử đến 189 chi bộ với 3.298 đảng viên. Toàn huyện đã thành lập được 24 tổ chuyển đổi số cấp xã thị trấn với 242 thành viên, 213 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp thôn với 1.157 thành viên. Phát huy kết quả đạt được năm 2023, huyện Văn Chấn tiếp tục triển khai chuyển đổi số ở 8 lĩnh vực với 47 chỉ tiêu cụ thể, triển khai và nhân rộng 8 mô hình chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trên toàn huyện. Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, kết nối chia sẻ dữ liệu thông tin giữa các cơ quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái đã trích ngân sách 500 triệu đồng để thực hiện dự án đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, dự án sẽ được triển khai tại 3 huyện trọng điểm, đó là Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Quá trình thực hiện dự án sẽ xây dựng mô hình tuyên truyền điểm về phòng chống ma túy, trồng rừng, chống trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy gắn với phát triển kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về phòng chống ma túy cho cán bộ và nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cho các đối tượng là cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ xã, thôn bản, người dân sinh sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tổ chức hội nghị tuyên truyền điểm về phòng chống ma túy tại các xã trọng điểm, các đợt tuyên truyền giới thiệu luật phòng chống ma túy, luật hình sự liên quan đến ma túy, hệ lụy từ nghiện ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Ngoài ra, dự án còn xây dựng tài liệu tuyên truyền, xây dựng các bản cam kết về phòng chống tội phạm ma túy và tổ chức cho các hộ dân ký cam kết thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, đổi mới phong cách lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, qua đó phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, tinh thần thi đua yêu nước trong mỗi cán bộ đảng viên và tầng lớp nhân dân, góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra.
Bám sát chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch toàn khóa của tỉnh ủy Yên Bái, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cụ thể của từng năm, trong đó đã xây dựng ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ thị số 05 một cách cụ thể, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh và của từng địa phương. Là đơn vị đánh giá có sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thời gian qua Đảng bộ huyện Văn Yên đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức có đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân. Các cấp ủy đều quán triệt phương châm chỉ đạo việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phải nói đi đôi với làm, gắn học tập với làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể. Đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư huyện ủy huyện Văn Yên nói:
Việc triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy các tập thể, cá nhân phát huy vai trò gương mẫu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có thể đánh giá tổng quát ở hai cái nội dung. Thứ nhất là nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thường xuyên tự phê bình và phê bình của mỗi cán bộ, đảng viên trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống thông qua việc lồng ghép và triển khai các chuyên đề hàng năm trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị dưới cờ. Thứ hai là phát huy tinh thần tự giác, thúc đẩy tính chủ động, khuyến khích sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của mỗi tập thể, cá nhân.
Những năm qua, với vai trò là trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, ông Phạm Xuân Quý luôn tích cực nghiên cứu, tìm hiểu các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời cung cấp ủy chi bộ, thường xuyên tuyên truyền đến người dân việc chấp hành tốt các quy định của Đảng, Nhà nước, xây dựng và thực hiện hiệu quả cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bản thân ông luôn tiên phong gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động. Để phát huy tinh thần đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, ông Phạm Xuân Quý, trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết:
Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong cách của Bác. Bác là những người mà những người đi trước thì luôn luôn là những hình ảnh mà cần phải học tập Bác ở những cái Bác thì nói thật Bác là những gương sáng mà những người cha già trước đây mà người dân cũng đã biết và cũng đã học tập cái tấm gương và phong cách đạo đức Hồ Chí Minh để làm theo Bác. Cái thứ nhất là gần gũi dân và vận động nhân dân và làm sao nhân dân để chấp hành tốt tất cả các cái đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước thì chúng tôi cũng làm cái nhiệm vụ ở cơ sở là luôn luôn tất cả các cái hội nghị, tất cả các cái buổi cùng nhau đi với lại các đoàn thể để đến từng gia đình vận động nhân dân. Hàng tháng, hàng năm là chúng tôi thường xuyên là cũng gặp gỡ tất cả các cái hộ dân để cũng làm những cái theo Bác để gần gũi dân rồi thì vận động nhân dân.
Để nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, huyện ủy Văn Yên đã có nhiều cách làm sáng tạo, tích cực tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để cổ vũ, động viên phong trào và tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ. Hàng năm, Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các chi đảng bộ tập trung đẩy mạnh các giải pháp xây dựng mô hình điển hình, phân công tập thể cá nhân phụ trách giúp đỡ từng mô hình, tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ nâng cao chất lượng các mô hình điển hình tiên tiến đã đăng ký. Đồng chí Nguyễn Hữu Trung, Bí thư huyện ủy Văn Yên cho biết.
Trong thời gian tới thì Văn Yên sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung chuyên đề toàn khóa và chuyên đề của năm 2023. Trọng tâm là một số nhiệm vụ. Thứ nhất là làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, cấp ủy chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đưa việc học tập và làm theo Bác thành việc làm thường xuyên, nề nếp ở các đảng bộ, chi bộ và các cơ quan, đơn vị. Thứ hai là gắn việc thực hiện chỉ thị 05, kết luận 01 của Bộ Chính trị với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, tiếp tục xây dựng và nhân dựng mô hình điển hình tiên tiến ngày càng thực chất. Thứ ba là thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, gặp gỡ, động viên, khơi dậy tinh thần học tập, ý chí quyết tâm phấn đấu của mỗi tập thể, mỗi cá nhân, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
Thời gian qua, bên cạnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác, Đảng bộ huyện Văn Chấn còn đặc biệt quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình, học và làm theo Bác. Kịp thời biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cách làm kém hiệu quả. Là điểm sáng cho học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trường phổ thông dân tộc nội trú trong cơ sở huyện Văn Chấn đã có nhiều cách làm vừa sát thực vừa sáng tạo trong học và làm theo Bác. Định kỳ hàng tháng, chi bộ xây dựng kế hoạch chi tiết, chương trình lồng ghép, tích hợp giảng dạy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh. Trong đó yêu cầu các thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục tích cực rèn luyện tư cách phẩm chất nhà giáo, xây dựng phong trào, phong cách nhà giáo mẫu mực, tôn trọng và hết lòng tận tụy vì học sinh. Ông Nguyễn Duy Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, trường cơ sở huyện Văn Chấn, nói.
Việc thực hiện chỉ thị số 05 không chỉ đã được lan tỏa đến toàn bộ các thầy cô giáo trong nhà trường, mà còn đã lan tỏa đến tất cả các em học sinh. Và việc đó thực hiện bằng cụ thể bằng cách là các em đã thành lập các đối bạn cùng tiến, các nhóm chuyên gia để giúp đỡ cho bạn ở trong cái buổi học 2 của nhà trường.
Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã triển khai, quán triệt các chuyên đề, kế hoạch học tập và làm theo Bác, được cán bộ, đảng viên và quần chúng đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn. Bác sĩ Bùi Thị Yến, Bí thư chi bộ khối dự phòng, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, nói.
Cụ thể như là chúng tôi đã triển khai tới toàn thể các đảng viên. Trong năm 22 là chỉ triển khai xuống các đơn vị cơ sở về chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh, về công tác tiêm chủng mở rộng, về triển khai, về hỗ trợ giám sát các xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, về các xã đạt nông thôn mới. Thế thì qua triển khai thì các đồng chí đảng viên cũng đã chủ động xuống cơ sở để triển khai từng cái hoạt động của mình, và chúng tôi đã hỗ trợ được cho 2 xã đạt được xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, và 2 xã hoàn thành được nông thôn mới.
Đến nay, huyện Văn Chấn đã đăng ký 43 mô hình tập thể cấp tỉnh trên các lĩnh vực xây dựng đảng, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, sản xuất kinh doanh, xây dựng đô thị văn minh, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và quốc phòng an ninh. Đồng chí Hoàng Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Chấn cho biết.
Muốn một tập thể, muốn một tổ chức phát triển tốt thì chúng ta phải tự soi, tự sửa. Đây nó cũng chính là gắn với cái việc tự phê bình và phê bình để chúng ta thấy được những cái vấn đề gì trong nội tại của tập thể và trong mỗi cá nhân của đồng chí đảng viên để chúng ta có thể có những điều chỉnh kịp thời.
Không riêng gì hai đảng bộ Văn Yên và Văn Chấn, mà thời gian qua tại các đảng bộ khác trong tỉnh, việc học và làm theo Bác đều đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, thực chất và hiệu quả, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan đơn vị và mỗi cá nhân, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị trong xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, qua đó đã góp phần lan tỏa cách làm hay, hiệu quả. Những cá nhân điển hình trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền các cấp. Trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh Yên Bái có 547 tập thể và cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến cấp tỉnh. Trong số đó, nhiều người giữ vị trí trong cấp ủy, chi, đảng bộ, từ tỉnh đến huyện, thị, thôn bản, hoạt động công tác tại rất nhiều ngành nghề khác nhau như công an, quân đội, thầy thuốc, giáo viên và nông dân. Thời gian tới, để mô hình điển hình tiên tiến học và làm theo Bác trở thành hạt nhân tạo phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đảng bộ, các cấp ủy đảng cần tiếp tục chỉ đạo, nâng cao chất lượng xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức hoạt động giao lưu, biểu dương, tôn vinh người tốt, việc tốt, nhân rộng, phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở sang học nghề được xác định là giải pháp quan trọng góp phần giảm tình trạng thừa thầy thiếu thợ, giảm lãng phí thời gian và chi phí học tập cho học sinh. Với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực có trình độ qua đào tạo cho nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài tỉnh, Trường Cao đẳng Yên Bái đã và đang đào tạo nhiều mã ngành trung cấp nghề thiết thực phù hợp với xu thế hiện nay. Tham gia học tập tại trường, các em học sinh không chỉ được học văn hóa theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông mà còn được học nghề và có trong tay hai tấm bằng tốt nghiệp ngay sau khi ra trường. Cơ hội liên thông lên cao đẳng đại học hay đi làm ngay cũng là những cam kết mà Trường Cao đẳng Yên Bái đang nỗ lực thực hiện thông qua việc ký kết hợp tác với các đơn vị doanh nghiệp tiềm năng.
Buổi học thực hành của các em học sinh lớp tin 22A Trường Cao đẳng Yên Bái hết sức sôi nổi. Hệ thống máy vi tính, thiết bị hỗ trợ được nhà trường trang bị đầy đủ, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của các em đối với chuyên ngành tin học ứng dụng. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên, các em học sinh được phát triển các kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, các phần mềm văn phòng thông dụng. Với phương châm giảm lý thuyết, tăng thực hành, trong suốt quá trình học tập, các em còn được xây dựng kế hoạch hỗ trợ khách hàng, xử lý các ấn phẩm đồ họa cơ bản, thiết kế website, digital marketing, từ đó tạo sự thoải mái, phát huy năng lực sở trường của từng em, tạo hứng thú trong học tập, giúp các em vững vàng trong công nghệ sau khi ra trường. Em Trần Hoàng Nam, một học sinh của lớp tin 22A, Trường Cao đẳng Yên Bái vui vẻ nói.
Em rất thích yêu thích môn học tin học này. Trong quá trình giảng dạy, các cô đã chỉ bảo em rất nhiều. Em đã được học các môn lắp ráp máy tính, PowerPoint, Excel. Mong muốn của em về sau là được mở một quán sửa chữa lắp ráp máy tính ạ.
Tin học ứng dụng là một trong những mã ngành đầu tiên mà Trường Cao đẳng Yên Bái thực hiện đào tạo, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Nội dung chương trình đào tạo luôn được nhà trường đổi mới phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế từ phía nhà tuyển dụng. Nhà trường cũng tăng cường cho học sinh trải nghiệm thực tế, giúp cho các em học sinh nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tự tin, mạnh dạn hơn trong giao tiếp, bồi đắp thêm niềm tin và ước mơ mình đã chọn, giúp phụ huynh yên tâm khi gửi con em mình theo học. Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trung cấp tin học ứng dụng qua các năm khóa 19-20 trung cấp tin học ứng dụng và tiếng Anh về du lịch đều cho thấy tỷ lệ học sinh đạt loại khá giỏi xuất sắc, chiếm tỷ lệ trên 70%. Rất nhiều em sau khi ra trường đã có việc làm ổn định, thu nhập cao và làm chủ được cuộc sống. Cô giáo Nguyễn Thùy Linh, giảng viên khoa ngoại ngữ tin học Trường Cao đẳng Yên Bái cho biết thêm.
Trong cái chương trình đào tạo của nhà trường thì có 30% là nhà trường đào tạo lý thuyết trong toàn bộ cái chương trình và 70% là thực hành. Sau này sinh viên ra trường thì sẽ đảm bảo đáp ứng một số những cái yêu cầu, ví dụ như là sinh viên biết sử dụng thành thạo những cái kỹ năng công nghệ thông tin, đồng thời là sinh viên có thể làm việc trong những cái cơ sở sửa chữa máy tính, hoặc là các em có thể tự mở những cái quán sửa chữa máy tính, hoặc là một số những cái công ty mà có nhu cầu tuyển dụng công nghệ thông tin thì sinh viên cũng có khả năng đáp ứng được.
Để đáp ứng xu thế hiện nay, ngoài các mảng ngành hệ trung cấp 2 năm như tin học ứng dụng, tiếng Anh, kỹ thuật chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng, lễ tân, kỹ thuật pha chế đồ uống, trường Cao đẳng Yên Bái còn đào tạo liên thông lên cao đẳng trong thời gian 3 năm theo chương trình 9 cộng với rất nhiều mảng ngành khác nhau như trung cấp hướng dẫn du lịch, nghệ thuật biểu diễn, múa dân gian dân tộc, thanh nhạc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, thiết kế đồ họa. Đây là mô hình đào tạo song song giữa học nghề và học văn hóa phổ thông dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Học sinh học theo chương trình 9 cộng của nhà trường chỉ cần xét tuyển đầu vào dựa trên học bạ mà không cần thi tuyển. Khi tốt nghiệp, học sinh sẽ có bằng trung cấp chính quy và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Đây là điều kiện cần thiết để các em có thể đi làm ngay hoặc học liên thông lên đại học. Ngoài học lý thuyết trên lớp, để nâng cao hiệu quả đào tạo, nhà trường đã phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để học sinh được thực tập nghề như công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch Cáp Treo Phan Xipang Sapa, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hưng Việt, hợp tác xã hệ sinh thái du lịch Suối Giàng, các nhà hàng tại thành phố Yên Bái. Nhờ được tuyên truyền hướng nghiệp đầy đủ phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, lực học của bản thân và yêu thích môn nghệ thuật múa từ nhỏ, nên sau khi học xong bậc trung học cơ sở, em Hoàng Ngọc Bích đã quyết định đăng ký tuyển sinh và theo học ngành trung cấp nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc theo chương trình 9 cộng tại trường Cao đẳng Yên Bái. Tình yêu đam mê nghệ thuật cùng sự hướng dẫn tỉ mỉ, chu đáo của giáo viên nhà trường đã truyền lửa cho Bích, giúp em nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp sau khi ra trường. Em Hoàng Ngọc Bích chia sẻ.
Sau khi mà được xem những anh chị khóa trước và những anh chị rất là múa rất đẹp và hát rất hay, nên là em cũng mong muốn là được trở thành như thế, nên là em đã quyết định lựa chọn ngôi trường này để em theo học. Và sau khi mà vào đây thì em mới biết là thầy cô trong này rất là tâm huyết và em vừa được học văn hóa, học chuyên ngành. Em cũng rất là mong muốn là sẽ theo học được chuyên ngành này thật lâu và sẽ mang đến được nhiều cái tốt đẹp cho trường ạ. Vâng, và sẽ trở thành học sinh xuất sắc của trường.
Trường Cao đẳng Yên Bái hiện đang đào tạo trên 20 mã ngành, trong đó có tới 12 mã ngành hệ trung cấp với tổng số hơn 1.000 học sinh, sinh viên. Đây đều là các mã ngành đang có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực đã qua đào tạo. Đối với các mã ngành hệ trung cấp, nhà trường đặc biệt chú trọng đến các mã ngành khối du lịch, dịch vụ, tin học, tiếng Anh, nghệ thuật, nhằm giúp học sinh được rèn nghề, vững vàng làm việc sau khi ra trường và xuất khẩu sang các thị trường lao động tiềm năng cho thu nhập cao. Trường Cao đẳng Yên Bái đã thực hiện chương trình đào tạo theo hướng giảm lý thuyết, tỷ lệ thực hành chiếm tới 70%. Nhà trường cũng đã ký kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Yên Bái về thỏa thuận đào tạo cung ứng nguồn nhân lực với nhiều nội dung có lợi cho học sinh, sinh viên. Trong đó nổi bật là cam kết cung ứng nguồn nhân lực, tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế, thực hành tại doanh nghiệp. Tỷ lệ học sinh có việc làm sau tốt nghiệp đạt 98%. Bà Nguyễn Thị Sen, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Yên Bái nói.
Khi học tập tại trường thì nhà trường đặc biệt chú trọng đến việc rèn nghề cho các em, đặc biệt là việc thực hành, thực tập. Ngay từ khi thực tập thì nhà trường đã liên kết với các doanh nghiệp để các em được rèn nghề và đảm bảo là để khi ra trường thì mỗi các cái mã ngành trung cấp đó thì các em có thể đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng. Trong thời gian tới đây thì đây là một cái thời điểm rất là quan trọng cho sự lựa chọn của phụ huynh và các em học sinh. Có thể nói là một bước ngoặt lớn, thì chúng tôi rất là mong là các bậc phụ huynh quan tâm đến việc là tìm hiểu và lựa chọn cho con em mình căn cứ vào năng lực, sở trường của các em và căn cứ vào hoàn cảnh, điều kiện gia đình để lựa chọn một môi trường học tập phù hợp cho con em mình trong cái giai đoạn này.
Năm học 2023-2024, trường Cao đẳng Yên Bái tiếp tục tuyển sinh 531 chỉ tiêu cho các mã ngành hệ trung cấp. Theo đó, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở sau khi trúng tuyển qua xét học bạ sẽ được vào học tại trường và được ở nội trú trong ký túc xá với cơ sở vật chất khang trang, tiện nghi khép kín, bếp ăn tập thể phục vụ 24/7, nội vụ an toàn, quản lý nền nếp chặt chẽ. Các em sẽ được học song song văn hóa trung học phổ thông và học nghề, được tham gia các hoạt động ngoại khóa trải nghiệm, câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo của đoàn thanh niên nhà trường. Đặc biệt là học sinh cũng sẽ được miễn giảm học phí theo Nghị định 86 và được hưởng chính sách nội trú và trợ cấp xã hội theo quy định của Chính phủ. Những chính sách ưu đãi cùng cơ hội học liên thông, cơ hội việc làm là những cam kết nhà trường Cao đẳng Yên Bái cùng doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng học sinh và phụ huynh, góp phần đáp ứng nhu cầu thị trường lao động qua đào tạo theo xu thế xã hội hiện nay.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị, xác định bảo vệ hành lang an toàn lưới điện là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần cung cấp nguồn điện ổn định, bảo đảm phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân. Nhiều năm qua, Công ty Điện lực Yên Bái đã phối hợp với các địa phương triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn điện, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện đến người dân, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Xác định bảo vệ hành lang an toàn lưới điện là một trong những giải pháp hữu hiệu để hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố. Những năm qua, Công ty Điện lực Yên Bái đã chủ động phối hợp tốt với chính quyền địa phương và khách hàng sử dụng điện, tổ chức ra quân xử lý hành lang an toàn lưới điện, bảo vệ hành lang lưới điện cao áp. Như diện tích đất trồng keo, người dân thôn Tân An, xã Minh An, huyện Văn Chấn nằm sát ngay hệ thống đường dây 35 kV, mặc dù đã được tuyên truyền vận động nhiều lần, nhưng do chưa đến chu kỳ khai thác nên chủ rừng không đồng ý chặt bỏ. Chỉ đến khi có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và ngành điện, chủ của vườn mới hiểu ra mối nguy hiểm và đồng ý cho chặt bỏ, đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện. Nói về quá trình tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn chấp hành các quy định về đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, chị Vì Thị Dịu, trưởng thôn Tân An, xã Minh An, huyện Văn Chấn nói:
Ở thôn thì tôi cũng đã tuyên truyền bà con nhân dân là mình không nên trồng cây ở gần những cái hành lang điện. Thứ nhất là rất nguy hiểm, đến lúc mưa gió thì nó sẽ đổ vào những hành lang điện. Cái thứ hai là nhiều lúc mất an toàn. Người dân thì cũng đã, rất nhiều người dân đã có đủ ý thức là người ta sẽ không trồng nữa. Nhưng mà một số cây người ta đã trồng trước thì hiện tại là cũng vận động nhân dân là mình sẽ chặt bỏ nó đi để tránh gây ảnh hưởng đến đường lưới điện ạ.
Theo thống kê của các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Yên Bái, tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh hiện đang còn tồn tại khoảng hơn 1.700 điểm có nguy cơ mất an toàn lưới điện. Năm 2022 đã xảy ra tổng số 54 vụ sự cố vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, làm thời gian mất điện gần 2.200 phút, khiến hơn 219.000 khách hàng bị mất điện. Năm 2023, số vụ sự cố do vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp có dấu hiệu gia tăng. Chỉ trong 4 tháng đầu năm đã xảy ra 16 vụ sự cố lưới điện cao áp do các nguyên nhân có yếu tố liên quan đến hành lang. Để đảm bảo vận hành cung cấp điện an toàn, liên tục và hạn chế tối đa các sự cố do vi phạm hành lang lưới điện gây ra, thời gian gần đây, Công ty Điện lực Yên Bái đã có nhiều nỗ lực trong tuyên truyền, vận động hộ dân, các cấp chính quyền chung tay bảo vệ an toàn hành lang lưới điện. Ông Triệu Như Đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh An, huyện Văn Chấn cho biết.
Để đảm bảo cho cái công tác an toàn hành lang lưới điện thì đối với xã thì đã tích cực tuyên truyền thông qua các phương tiện như là loa truyền thanh của xã và kể cả là tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của xã cũng như là trên Facebook và Zalo để cho người dân nâng cao cái nhận thức mà để đảm bảo cái công tác an toàn hành lang lưới điện. Và đa số là bà con nhân dân là ở xã Minh An là đồng thuận trong cái việc là giải phóng cái hành lang an toàn lưới điện, tự chặt cây cối để đảm bảo cho cái an toàn hành lang.
Công ty Điện lực Yên Bái hiện đang quản lý vận hành gần 420 km đường dây 110 kV, gần 2.300 km đường dây trung áp và gần 2.525 km đường dây hạ áp. Thực tế cho thấy hầu hết các vụ tai nạn đều có nguyên nhân từ việc người dân hoặc tổ chức thiếu ý thức dẫn đến vi phạm khoảng cách an toàn hành lang lưới điện cao áp. Trong đó, các nguyên nhân chính vẫn là ý thức chấp hành nghị định của chính phủ về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp của người dân chưa cao, nhận thức của người dân về mối nguy hiểm khi chặt cây, thu hoạch rừng trồng gần đường dây điện còn hạn chế nên đã dẫn đến gây sự cố lưới điện. Nhiều chủ hộ có đường dây cao áp đi qua chưa hợp tác với ngành điện trong việc phát chặt hành lang lưới điện. Việc đánh đất san lấp mặt bằng gần cây cột điện cao thế chưa được cấp phép của chính quyền các cấp, thỏa thuận của ngành điện, công tác tuyên truyền phổ biến luật điện còn hạn chế. Ông Vũ Duy Khương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết thêm.
Đối với lưới điện trung và cao thế của tỉnh Yên Bái thì đi dàn trải trên toàn tỉnh mà đi qua những các khu vực dân cư và rừng cây người dân canh tác thì trong những năm qua thì là cái suất sự cố do hành lang lưới điện cao áp gây ra rất là cao, cho nên là để giảm thiểu cái sự cố thì Công ty Điện lực Yên Bái đã phối hợp với chính quyền địa phương, ban chỉ đạo an toàn hành lang lưới điện cao áp của tỉnh và huyện, thành phố triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con công tác đảm bảo an toàn hành lang trong quá trình mà trồng cây và khai thác. Hai nữa, những cái vị trí mà nguy cơ đổ vào đường dây thì Công ty Điện lực Yên Bái đều cử cán bộ đến là lập biên bản cảnh báo, gửi thông báo mất an toàn và hướng dẫn bà con treo biển tại cột khi mà khai thác thì gọi điện đến cho đơn vị cơ sở để hướng dẫn cái biện pháp chặt hạ cho nó an toàn để làm sao mà giảm thiểu cái nguy cơ chặt cây đổ vào đường dây gây sự cố của cho lưới điện.
Để công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện của ngành điện hiệu quả, đòi hỏi ý thức chủ động của mỗi người dân. Ngoài ra, ngành điện cần tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục người dân, nâng cao ý thức bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, cao áp, chấp hành tốt các quy định về hành lang an toàn lưới điện cao áp. Có như vậy mới góp phần cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.